Vậy bây giờ chúng ta học tới thu thọ ấm. A nan, ví như có người tay chân yên ổn, năm vóc điều hòa, bỗng quên mình, không có gì là trái là thuận. Người ấy khi không lấy hai bàn tay so nhau giữa hư không, thì nơi hai bàn tay ấy giả dối sanh ra những cảm xúc trơn rít lạnh nóng, nên biết thọ ấm cũng là như thế. A nan, các cảm xúc giả dối kia không phải từ hư không mà đến, không phải từ bàn tay mà ra. Thật vậy A nan, nếu từ hư không mà đến thì đã sanh cảm xúc nơi bàn tay, sao lại không sanh cảm xúc nơi thân thể? Không lẽ hư không lại biết lựa chỗ để sanh ra cảm xúc? Nếu như bàn tay mà ra thì lẽ ra không cần hai bàn tay hợp lại. Lại đã từ bàn tay mà ra thì khi bàn tay hợp lại biết có cảm xúc, đến khi bàn tay rời ra thì cảm xúc phải chạy vào, và xương tủy cánh tay phải biết đường vào của cảm xúc. Rồi hẳn phải có tâm hay biết, biết ra biết vào, và phải có một vật gì đi lại trong thân. Sao lại phải chờ đến hai tay hợp lại mới gọi là cảm xúc? Vậy nên biết rằng thọ ấm hư vọng vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Hai cái tay quý vị bây giờ có cảm giác nóng lạnh gì không? Giờ quý vị so lại với nhau đi, thử đi. Thì cái cảm giác nóng nó sanh ra. Nhưng mà khi hai cái tay nó rời ra thì cái ấm nó mất. Nếu mà cái cảm xúc đó phải từ bàn tay mà ra đó, thì á, khi bàn tay hợp lại thì mình có cảm xúc. Nhưng khi bàn tay rời ra thì cảm xúc ở đâu? Nếu mình nói cảm xúc nó từ do bàn tay mà có, phải không? À, hai tay chạm lại nó có. Nhưng mà khi nó rời ra thì cảm xúc ở chỗ nào? À, cảm xúc không có ở chỗ nào hết. Cho nên nếu mình bảo rằng cảm xúc nó chạy vào xương, vào tủy, vào cánh tay, mà khi nó chạy vào chỗ nào mình phải biết chứ, tại nó thân thể mình mà. Mà mình cũng không biết. Vậy thì khi hợp lại chúng ta thấy có cảm xúc, mà khi rời ra thì cảm xúc không có. Vậy cái cảm xúc đó có hư huyễn không quý vị? À, cho nên nó vốn chẳng phải nhân duyên tự nhiên gì hết. Nó không thật. Cho nên những cảm xúc đó không thật có. Cảm xúc không có chứ thật sự ra mình bị cái cảm xúc đó nó chi phối rất là nhiều. Mặc áo cũng phải lựa cái áo cho nó mịn màng, mặc cho cái thân mình nó êm. Áo mà mặc sột sột, khó chịu, thân mình cũng không chịu nữa. Nằm giường ấy, thì phải giường cho nó mềm mại, chứ không mà nằm gì cứng cứng, tại cái cảm xúc mình nó cũng không chịu nữa. Cái nhu cầu đòi hỏi cái cảm xúc nó rất là nhiều. Mà tất cả những cái nhu cầu đó chúng ta đều phải lệ thuộc theo hết à. Phải làm theo ý nó hết à. Chúng ta không có một cái tự chủ nào hết á. Cho nên chúng ta mất quyền làm chủ. Vốn chúng ta là chủ, mà bây giờ cảm xúc nó làm chủ mình, mình mất cái quyền làm chủ rồi. Coi như mình mất tự do rồi. Khởi ra cái xúc tình ở nơi cảnh rồi đem cảnh vào tâm mà mình gọi là thọ thôi. Cho nên hai tay so vào như vậy thì trơn rít lạnh nóng nó hiện ra. Nhưng mà vốn những cái trơn rít lạnh nóng đó không thật có. Vậy thì tóm lại cái thọ đó không thật. Nhưng mà cái thọ ấm á, nó vi tế vô cùng cực luôn. Mình muốn vượt qua nó không phải chuyện dễ. Cái sắc ấm gọi là vọng tưởng kiên cố rồi. Mình vượt qua nó đã khó rồi. Huống chi là cái thọ ấm. Và vì thế cái thọ ấm này á, Đức Phật gọi nó là vọng tưởng hư minh. Bây giờ chúng ta học tới thu tưởng ấm. A nan, ví như có người khi nghe đến nói trái me chua thì trong miệng chảy nước miếng. Khi nghĩ đến đứng trên vực núi thì lòng bàn chân thấy rờn rợn. Nên biết tưởng ấm cũng lại như vậy. A nan, câu chuyện me chua như thế chẳng từ trái me mà sanh ra. Chẳng phải do cái miệng mà vào. Thật vậy A nan, nếu do quả me chua sanh ra thì trái me tự nói lấy, nào phải chờ đến người nói. Nếu do cái miệng mà vào thì cái miệng tự nghe lấy, cần gì đến lỗ tai. Nếu chỉ có lỗ tai nghe thì nước miếng kia sao không từ lỗ tai chảy ra. Chuyện nghĩ đến đang đứng trên vực núi cũng là như vậy. Cho nên phải biết tưởng ấm là hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên gì hết. Vậy thì tư tưởng của chúng ta vốn không thật có, do tâm mà thành tướng thôi à. Nên gọi là tưởng. Cái tưởng ấm này á, Đức Phật gọi là vọng tưởng dung thông. bởi nó dung thông trong với ngoài. Cho nên cái tư tưởng nó vốn không có thật mà do tâm thành tướng nên gọi là tưởng. Nghĩ tưởng đến trái me đó thì tự nhiên cái nước miếng nó chảy ra. Chỉ có nói thôi à mà nước miếng nó tự chảy ra. Mình nghĩ đến cái vực cao thì mình thấy cái chân mình nó rần rợn, mình sợ sợ. Nếu nó không có vọng tưởng thì nó đâu có làm như vậy. Nhưng mà nếu mình nói đến trái me chua đó thì cái miệng nó có nghe không quý vị? Cái tai nó nghe mà. À cái tai nó nghe. Nếu cái tai nó nghe thì tai nó phải chảy nước miếng hay sao cái miệng chảy nước miếng kỳ vậy? Vì thế mà cái tưởng ấm này á, nó không phải do nhân duyên tự nhiên. Nó không thật có. Vậy thì tóm lại cái tưởng ấm này á, không thật. Thu hành ấm. A Nan ví như dòng nước chảy xiết sóng mồi nối nhau lớp trước lớp sau không vượt khỏi nhau nên biết hành ấm lại cũng như thế. A Nan, tánh chảy như vậy không nhân hư không mà sanh, không nhân nước mà có cũng không phải tánh nước, cũng không rời hư không. Thật vậy A Nan, nếu nhân hư không mà sanh thì mười phương hư không vô tận, thành ra dòng nước chảy vô tận. Thế thì thế giới đều bị chìm đắm cả. Nếu nhân nước mà có thì dòng chảy ấy bản tánh lẽ ra không phải là nước nữa. Và hiện nay đã có thể chỉ ra tướng của dòng chảy và tướng của nước khác nhau. Nếu tánh chảy tức là tánh nước thì khi nước đứng lại lẽ ra không phải là nước nữa. Nếu tánh chảy rời hư không và nước mà có thì không thể có cái gì ở ngoài hư không cả. Và ở ngoài nước không thể có dòng nước. Vậy nên biết rằng hành ấm hư vọng vốn không phải tánh nhân duyên, không phải tánh tự nhiên. Hành ấm giống như dòng nước chảy xiết, theo cảnh mà đổi dời. Quý vị học cái chỗ hành ấm này rất là siêu tuyệt. Bởi vì tại sao? Ở trong cái hành ấm này á, Đức Phật phân ra làm hai, nước và dòng nước. Hồi nào giờ mình chỉ thấy nước là nước thôi à, mình không có biện biệt được thế nào là nước, thế nào là dòng nước. Mà hành ấm là dòng nước chảy xiết chứ không phải là nước. Đọc cái này mình mới thấy lạ lùng chứ. Hồi nào giờ mình bao giờ mình chia chẻ nước và dòng nước không quý vị? Chưa từng chia chẻ. Nước và dòng nước nó khác nhau. Đức Phật mới có những cái ví dụ. Tánh chảy như vậy không nhân hư không mà sanh, không nhân nước mà có, cũng không phải tánh nước, cũng không rời hư không và nước. A Nan, nếu nhân hư không mà sanh thì mười phương hư không vô tận thành có nước rồi. Nếu cái dòng chảy đó nó sanh ra từ hư không á, thì tất cả nơi nào có hư không thì nơi đó có nước rồi. Mà thấy nước đầy trong hư không thì kể như ngập chìm hết rồi. Cho nên không phải như vậy. Nếu cái dòng chảy đó mà nhân nước mà có thì cái dòng chảy ấy bản tánh lẽ ra không phải là nước nữa. Và hiện nay đã có thể chỉ ra tướng của dòng chảy và tướng nước khác nhau. Khi chúng ta thấu suốt được những cái hư vọng từ cái dòng chảy á, thì chúng ta sẽ hiểu được nó vốn vô sanh. Nếu mình nói dòng nước chẳng phải từ nước mà có, chỗ này rất là khó biện. Bởi vì cái năng hữu là nước mà cái sở hữu là dòng nước. Bây giờ nếu mình nói dòng nước đi, khi nước đứng lại nước không có chảy á, thì đâu còn gọi là dòng nước nữa. Cho nên nước và dòng nước, hai cái đó nó khác nhau. Nước dụ cho cái thức thứ 8, mà dòng nước dụ cho thức thứ 7. Hai cái này nó không phân rời nhau. Nhưng mà hai cái này nó không phải là một. Bởi vì cái dòng của hành ấm á, nó lưu chuyển, nó luân lưu. Cho nên Phật gọi là các hành vô thường. Nó là hành ấm, là các hành đó. Nó chuyển động, nó đưa chúng ta đi vào trong luân hồi. Chính là cái dòng chuyển động này. Nhưng mà bây giờ niệm này chuyển đến niệm khác, niệm khác chuyển đến niệm khác nữa, thì chính cái sự chuyển động đó nó giống như cái bánh xe vậy đó. Nó chuyển động những cái niệm, nó làm cho chúng ta chuyển hết cái niệm này đến niệm khác, chuyển hết niệm khác đến niệm khác mà mãi mãi không có ngừng. Mà khi hành ấm nó ngừng á, thì tất cả cái cơ quan này nó ngừng lại hết. Cho nên nó mới lưu chuyển cái niệm của mình, niệm niệm không có dừng. Mà cái niệm nó lưu chuyển chính là do cái động cơ của hành ấm. Hành ấm là động cơ đưa cái dòng niệm chúng ta tuôn chảy. Bây giờ muốn thoát ly ra được thì phải rút đi cái mấu chốt nó. Cho nên cái ấm thứ tư này Đức Phật gọi nó là vọng tưởng u ẩn. Bởi vì nó u ẩn ở bên trong, nó tiềm ẩn bên trong, mình không thấy được nó. Giống như nó chìm sâu ở dưới đáy nước vậy đó. Cho nên nó gọi là vọng tưởng u ẩn. Cho nên cái dòng tư tưởng đó ở trong Kinh Lăng Già nói có tướng thì sanh chấp ngại, có tưởng thì sanh vọng tưởng. Sự trôi chảy sanh theo cái vọng mà trôi lăn. Nếu đến được cái chỗ mà vô công dụng hạnh á, thì vẫn còn ở trong lưu trú. Cần phải vượt ra được cái sanh tướng lưu trú thứ ba mới là tự tại khoái lạc. Vậy thì tóm lại, hành ấm này á, không thật. Cho nên nó không thật có. Và bây giờ thì chúng ta học tới thức ấm. A Nan, ví như có người lấy bình tần già bịt cả hai lỗ rồi vác cái bình đầy hư không đi xa ngàn dặm đem cho nước khác, nên biết rằng thức ấm cũng là như thế. A Nan, cái hư không ấy không phải đến từ phương kia, cũng không phải nhập vào phương này. Thật vậy A Nan, nếu đến từ phương kia thì trong cái bình đã đựng hư không đem đi ở phương kia lẽ ra phải thiếu một bình hư không. Nếu đưa vào phương này thì khi mở miệng bình trút ra lẽ ra phải thấy hư không ra. Vậy nên biết rằng thức ấm hư vọng vốn không phải tánh nhân duyên, không phải tánh tự nhiên. Kính thưa đại chúng, thức ấm gọi là, nó là ảo tưởng rỗng không. Bởi vì cái tưởng này nó tinh vi, nó rất là tinh vi, nó tế nhiệm. Thì ở đây Đức Phật ví nó giống như một người lấy cái bình. Một cái bình đi, mình bịt hai đầu lại. Khi mình bịt cái đầu này lại thì ở trong đây nó có hư không. Rồi mình đem đi thì cái chỗ này mất hết một bình hư không rồi. Xong cái mình vác cái bình đó đi xa ngàn dặm. Giống như giờ bịt cái bình ở đây, đem qua bên Mỹ, đem cho một nước khác. Mình mở cái bình ra, trút cái hư không ra thì cái chỗ khác dư một bình hư không. Có không?
Dạ thưa.
Không. Vậy nên biết rằng thức ấm hư vọng vốn không phải tánh nhân duyên, không phải tánh tự nhiên. Bộ Tông Cảnh Lục nói nếu chấp nó là thức theo thân mà qua lại. Cái nơi này cái thức ấm mà diệt á, thì nơi kia thức ấm sẽ sanh ra. Nếu mà ở nơi thức ấm mà thật diệt mất á, thì chỗ này phải thiếu hư không. Cho nên cái thức ấm đó là hư vọng. Thức ấm đó là không thật có. Tổ Ông Lăng nói cái tánh chân không, chân giác cùng khắp pháp giới. Một khi đã mê á, thì nó biến thành thức. Thì thức cũng giống như hư không ở trong bình, trong ngoài đều là một hư không. Ví dụ cho tánh và thức vốn một thể. Bịch cả hai đầu thì dụ cho hư vọng phân ra, có đồng, có khác. Cái bình ví dụ cho cái nghiệp hư vọng. Hư không ở trong bình ví dụ cho cái thức hư vọng. Nghiệp thức hư vọng, cái nghiệp nó mang cái thức đi, như cái bình mang hư không đi. Đi qua ở nước khác ví dụ cho sự luân chuyển hư vọng trong sáu nẻo luân hồi. Kinh Pháp Cú nói cái tinh thần ở trong hình hài giống như con chim sẻ bị nhốt ở trong bình. Bình vỡ thì chim bay à. Ngài Hoàng Bá, Ngài cái khai thị cho chúng ta như thế này. Có một nhà sư hỏi Tổ Hoàng Bá, kẻ học nhân này chẳng hiểu Hòa Thượng chỉ bày như thế nào. Tổ Hoàng Bá mới nói, ta không có một vật nào hết. Từ xưa đến nay chẳng từng đem ra một món vật nào cho người. Ông từ vô thủy đến nay chỉ vì bị người ta chỉ bày rồi tìm kiếm chuyện khế hợp, tìm kiếm chuyện hiểu ngộ. Như thế thì chẳng phải cả thầy lẫn trò đều lọt vào nạn vua sao? Nạn vua là nạn gì quý vị? Thường mình học trong duy thức học nói gì? Bát thức, tâm vương. Nạn vua là cái nạn thức phân biệt. Cho nên tất cả đều lọt vào cái nạn vua hết. Nếu mình nói có, nói không, nói đây, nói kia, nói đẹp, nói xấu, nói nam, nói nữ, đều lọt vào cái nạn vua hết. Của phân biệt hết à. Còn nếu chúng ta không có phân biệt đây kia, sống với cái tự tánh thanh tịnh, bản thể, tự nhiên, nhân nhiên, thì chúng ta không có bị ai ràng buộc hết. Không có bị phân biệt ràng buộc. Cho nên ông chỉ cần biết rằng một niệm chẳng thọ, tức là không có thân thọ. Mình không khởi niệm. Bây giờ thí dụ giống như mình đang ngồi suy tư một cái chuyện gì đó, rồi xong cái ai đi qua quẹt mình một cái, mình cũng chẳng có để ý gì hết à. Lúc đó sao? Tâm ý mình đang để ở một chỗ khác rồi, cho nên người ta đụng mình cũng không có hay. Cho nên lúc đó có thân mà, giống như không có thân vậy. Tại lúc đó nó đâu có khởi niệm để nó thọ cái cảm giác đó đâu. Phải không quý vị? Cho nên cái niệm nó không khởi thì cái thọ nó không có à. Mà cái thọ nó không có thì phải là lúc đó mình hạnh phúc không? Thì ngay đây là mình đang sống với cái tâm bình thường, không có khởi niệm. Cho nên Ngài nói một niệm không thọ tức là không có cái thân thọ. Một niệm mà không tưởng tức là không có cái thân tưởng. Quyết chẳng có trôi theo sự tạo tác tức là không có cái thân hành. Chẳng có nghĩ suy so sánh tức là không có cái thân thức. Nay ông vừa khởi ra một niệm tức thì có ngay cái dòng thập nhị nhân duyên. Mình khởi một niệm là có vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, cứ như thế mà thành ra một dòng 12 nhân duyên. Vừa có nhân vừa có quả, cho đến lão tử cũng vừa nhân vừa quả. Cho nên đồng tử thiện tài đi 110 nơi để cầu thiện tri thức, chỉ là hướng vào thập nhị nhân duyên mà cầu, sao rốt gặp Đức Di Lặc. Đức Di Lặc là chỉ đến gặp Ngài Văn Thù. Ngài Văn Thù chính là cái bổn địa vô minh của ông. Nếu có tâm riêng khác hướng ngoài mà tìm cầu thiện tri thức thì một niệm vừa sanh liền diệt, vừa diệt liền sanh. Bởi thế các ông tu hành, cho nên các ông cũng sanh, cũng lão, cũng bệnh, cũng tử, trả nhân đền quả xưa nay, tức là sự sanh diệt của năm tụ. Năm tụ này chính là năm ấm. Một niệm chẳng có tức là 18 giới bèn không. Ngay cái thân này là hoa trái bồ đề, ngay tâm này tức là bát nhã. Nếu có chỗ dừng bám thì ngay cái thân này là xác chết và cũng chỉ là quỷ giữ xác chết mà thôi. Mình cứ đeo bám vào cái thân này thì mình chỉ là quỷ giữ xác chết à. Nghe thấy sợ không quý vị? Mà có đúng không quý vị? Sợ mà đúng. Dạ, thưa thầy, thì tới đây thì coi như là đại chúng đã học hết cuốn 2. Kính thưa quý Phật tử, đến đây thì chúng ta đã học hết quyển thứ 2 của Kinh Lăng Nghiêm.
A Di Đà Phật.